Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tìm hiểu nó gồm có phải yếu tố mới cấu thành nên tội ba giờ mình nói mà cái đối tượng nghe mà không hiểu lời nói của mình thì cũng không phải. Bây giờ ví dụ bây giờ mình đối tượng người nghe đó là người, nhưng mà đó là người Trung Quốc, người ta không nói tiếng Việt, và người đó là ở một cái quốc gia khác sinh sống tại Việt Nam, hoặc là mình đi sang Ấn Độ mình hành hương bên đó. Rồi lúc bây giờ trong cái việc mà tu tập tọa thiền tại những cái nơi thánh tích, mình cảm nhận được cái niềm an lạc. Lúc bây giờ mình nói là a, trải qua một ngày một đêm mình tọa thiền tại Bồ Đề Đạo Tràng, mình chứng được cái pháp a la hán. Thì nếu như mình nói mà xung quanh mình toàn là người nước ngoài, không ai hiểu mình nói cái gì, và là mình nói trong cái sự nhầm lẫn. Ở Việt Nam mình lo công việc này công việc khác rất bận bề, khi sang bên đó mình dành thời gian, hoặc là nơi đó là nơi mà thánh tích, nơi mà thiêng liêng, do đó là mình ngồi mình cảm nhận được cái niềm an lạc, mà mình cứ lầm tưởng nghĩ đó là những điều mà mình chứng ngộ được, đó là pháp a la hán và là quả vị a la hán mình chứng ngộ được. Thì nếu như mình nói mà không có cái tâm mong cầu lợi được, và đối tượng là không phải là người, hoặc là mình nói mà người nghe không hiểu được mình nói cái gì, thì trường hợp đó là không phải. Yếu tố thứ hai là về nội dung. Nội dung đó phải là pháp thượng nhân, đó phải là pháp a la hán. Bây giờ mình nói mình chứng sơ quả của đà hoàng, bảo tàng tư đà hàm a la hàm, mình nói sơ quả, nhị quả, tam quả, mà cái tâm mình không có mong cầu lợi dưỡng thì nó sẽ tạm ở mức độ nhẹ. Còn vì cái tâm mong cầu lợi dưỡng mà mình sợ mà phạm ba la di, mình không dám nói là chứng quả a la hán, là chứng ba cái quả đồng, thì mình vẫn không phạm vào ba la di này. Do đó nội dung thì phải là nói cái quả vị a la hán. Cái yếu tố thứ tư đó là biết rõ đó là pháp thượng nhân. Trường hợp mà mình nói mình chứng quả vị a la hán mà cái người nghe người ta không hiểu, ví dụ người ta là thuộc về các tôn giáo khác, người ta không biết là quả vị a la hán là quả vị gì, thì trường hợp đó mình cũng không phạm. Còn cái người nghe mà hiểu được cái pháp thượng nhân, đã là người đó là phật tử, biết được quả vị a la hán là quả vị như thế nào, mà mình với cái tâm không cầu lợi dụng, thì lúc bây giờ mới đầy đủ các yếu tố cấu thành nên tội phạm. Thứ năm đó là cố ý nói dối với tâm tham cầu lợi dưỡng. Thứ sáu đó là đã nói thành lời. Và thứ bảy đó là người đối tượng nhận hiểu được nội dung. Như vậy thì nếu như mình hội đủ bảy cái điều kiện này, bảy cái yếu tố này mới xác định mình phạm ba la di. Còn nếu như mình nói để mình tỏ ra mình hơn người, mình nói mà người nghe không hiểu, và mình nói chơi nói giỡn nói như thế nào đó mà nó không hội đủ đầy đủ bảy yếu tố như thế này, thì mình chỉ phạm đó là không lên giá của ba la di, hoặc phạm vào tâm tàn, hoặc phạm vào những cái ý nghĩa hơn. Do vậy chúng ta nói là nếu vấn đề chúng ta gìn giữ trong những điều giới thiên ba la di thì chỉ có một điều giới là chúng ta có được. Còn ví dụ như bây giờ cái điều giới này thật ra rất khó phạm. Chúng ta bây giờ chúng ta ra ngoài mình nói là mình chứng quả vị a la hán là không ai tin. Cho đó là nếu như mình có tự mình là không cầu lợi dưỡng, tự mình muốn được mọi người tôn kính, mình nói ra mình tài vẽ ra nhiều điều để mọi người tin mình chứng quả vị a la hán thì cũng rất khó để thuyết phục người khác tin mình. Do vậy thì ở địa giới này thì nó là nằm trong thiên độ trọng, nó thuộc về tánh giới, nhưng mà rất khó mạnh, rất khó mạnh. Khi nào hội đủ đầy đủ những cái điều kiện như thế này, còn nếu như không đủ thì mình phạm vào thâu lăng giá. Thâu lăng giá là các yếu tố bên kia không trọn vẹn, và đối tượng nó không phải là loài người, nó là tám bộ vị thần hay là xuất sinh biến ra hình người, dù có nghe có hiểu được lời nói của mình, nghe hiểu được lời nói của mình, nhưng mà là tám bộ vị thần hoặc xuất sinh biến qua thì cũng không phạm. Còn nếu như nghe mà không hiểu thì cũng không phạm. Hoặc là đối tượng đó là loài người mà mình tưởng nó không phải là loài người, người đó thật sự người ta là loài người, rồi người ta kia người ta hiểu hết, nhưng mà mình tưởng đây chính là loài biến hóa, loài biến hóa không phải là loài người. Nếu mình tưởng như vậy thì cũng không phạm ba la di mà phạm thâu lăng giá. Rồi mình nói ở một cái nơi mà mình tưởng đó là không có người, mà mình nói là cái người đó người ta nghe người ta hiểu, sự việc diễn ra đúng như vậy thì mình cũng phạm đó là thâu lăng giá. Còn bà mình nói là người nghe người ta không hiểu được lời mình nói, còn những yếu tố còn lại là hoàn toàn giống nhau, nhưng mà người nghe người ta nghe người ta không hiểu. A la hán là gì? Không hiểu cái lời nói mình là cái gì thì trường hợp đó cũng là phạm thâu lăng giá. Và ta mình sợ nói như vậy thì mình sẽ bị phạm ba la di, do đó mình nói là bây giờ tôi không còn ở vào địa ngục nào bị xuất sanh. Mình muốn nói là mình chứng quả ba la di, mình không còn bị đọa vào tâm đồ ác đạo nữa, nhưng mà mình không dám nói rõ ra là ba la di sợ người nghe hiểu nhầm, do đó là nói vào là không còn bị đọa địa ngục nào bị xuất sanh. Nhưng mà thật ra không phải là tùy theo chúng ta chứng quả thì A La Hán mới không bị dọa tâm đồ. Mà nếu như một cái người phật tử chỉ là phật tử thôi, nhưng mà họ nghe ba pháp quy y mà đúng pháp thì cũng không bị dọa tâm đồ. Do vậy là trong khi chúng ta truyền giới cho phật tử thì chúng ta không hướng dẫn phật tử đạo tâm, ta không quy phật bất độ địa ngục, quy pháp bất độ ngạ quỷ, quy tăng bất độ bằng thân. Bây giờ chúng ta đang là tăng sư của cao đẳng, bây giờ chúng ta giải thích tại sao quy phật không đòi vào địa ngục, tại sao quy pháp lại không đòi vào ngạ quỷ, còn quy tăng không đòi vào bằng thân. Chúng ta về suy nghĩ ba cái ý nghĩa này. Bây giờ phật tử mà đến mình hỏi thầy ơi, con khi mà họ tâm tư phụ giới, con nghe thầy truyền cho con ba cái câu đó, bây giờ thầy có chắc hay không, thầy có chắc là con mới đi là con không sợ hay không? Thầy đương nhiên nó của phật là không sai, mình dám chắc, nhưng mà giới điều kiện người này là phải quy y đúng pháp, rồi quy y phật là không quy y là quay thiên thần chủ nhật, quy y pháp, quy y pháp không nên đi gì, rồi quy y tăng nghĩa là chỉ nương tựa phật, nương tựa pháp, nương tựa tăng. Rồi mình giải thích phật là gì, pháp là gì, tăng là gì. Nếu ai quy y, quy y nghĩa là trở về nương tựa. Nếu trong chúng ta mà trở về nương tựa với phật tánh của mình, trở về nương tựa với pháp tánh của mình, trở về cái sự thanh tịnh hòa hiệp, thì nếu như ai mà trở về nương tựa phật bảo trong tâm mình, pháp bảo rồi tăng bảo, thì chứng tỏ người đó sẽ không bị đọa tâm đồ. Nếu như người chúng ta cũng là dám chắc cái điều đó, nhưng mà hiện tại thì chúng ta không nắm rõ thế nào là quy y, thế nào là phật bảo, pháp bảo, tăng bảo. Do đó là khi phật tử hỏi thì ta không dám nói hoặc là không dám khẳng định, Nhưng mà nếu như chúng ta có thời gian, chúng ta nghiên cứu nắm vững được cái quy y, ý nghĩa của quy y cũng như là ba ngôi sao Phật Pháp Tăng, thì chúng ta dám tin chắc rằng, dám khẳng định với Phật tử rằng quy y tam bảo thì chắc chắn sẽ không bị đọa tâm.